và các quý vị đồng niệm bổn sư ba lần. Nam mô Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Những Bồ Đài Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Các Đài Chứng Minh. Kính thưa tất cả quý Phật tử nam nữ, lần gặp gỡ này của thầy đối với tất cả Phật tử đào tràng Vạn Đức, Jacksonville, thành phố tiểu bang mà được mệnh danh là tiểu bang nắng ấm, tức là ở Florida này. Cái tiểu bang này khí hậu tốt đẹp không kém gì Cali. Ở cái tiểu bang mà thầy ở nóng thì nóng dữ tợn, đóng là cháy da. Còn cái mùa đông ấy, thì thưa với tất cả các đạo hữu là lạnh, là cái lạnh nó gây ra chứ không phải cái lạnh mà bình thường, lạnh nó đều, cái lạnh có lúc quá lạnh ấy, mà có lúc thì rét, rồi là môi rồi đó nó thầy đi ra mà bị cứng, lỗ mũi nó cứng rồi. Tức là không thở được, lạnh ở trái xác cơ dân, tức là nó không có thường như là các cái nơi mà lạnh của ở xứ Mỹ này, đặc biệt ở trái xác. Nắng thì nắng mà nắng cháy da người, nắng ở tiểu bang trên đó có mùa là nắng nóng là mấy cụ già, mấy ông cụ và cụ già chết Mỹ. Bởi vậy cho nên là khí hậu ở Mỹ này nó không có thường, có lúc quá nóng, có lúc quá lạnh. Nhưng mà riêng ở Florida này, thầy thấy được mệnh danh là nắng ấm, tức là không kém gì Cali. Cali thì khí hậu giống như ở Việt Nam ngày xưa kìa, Việt Nam ngày xưa chứ Việt Nam bây giờ thì tới cái mùa hè nó cũng nóng dữ tợn lắm, bởi vì họ cây rừng được bị phá hoại nhiều, cho nên khi mà mưa không giữ được cái nước nên khí hậu nó có thay đổi rất nhiều. Cho nên là ở Mỹ này thật sự mà nói thì khi mà lạnh cũng lạnh dữ, khi lạnh nào cũng lạnh dữ mà nóng gắt gao. Hôm nay đây thầy xin trao đổi với tất cả các Phật tử nam nữ một bài pháp thoại, tựa đề là không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặt, cũng như không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ. Thưa với tất cả các Phật tử, là cái đề tài này là thầy chưa bao giờ nói. Thầy đi làm Phật sự các tiểu bang nhưng mà chưa nói cái đề tài này bao giờ hết. Và hôm nay đây thì thầy đưa ra cái đề tài này và thầy trình bày, trao đổi và pháp thoại với tất cả quý vị có mặt ở nơi Tam Bảo Đào Tràng Hải Đức này. Có lẽ trong giờ phút này là giờ phút mà thầy lân lân trong đầu óc, mà cái tâm tư và tình cảm rạc rào về đạo, lẽ cái niềm phấn khởi và mãnh liệt đối với trong tâm tư của thầy. Cho nên thầy mới có xuất phát một đề tài rất là nóng khởi và nóng bỏng. Xưa nay đã từng đi các nơi để mà giảng thuyết thuyết pháp, nhưng mà thầy chưa bao giờ nói về đề tài này. Thưa tất cả Phật tử, đề tài này là lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài nói ra cách đây hơn 2.500 năm. Hôm nay đây, vì lịch sử và vì trong kinh điển còn ghi lại lời nói của một vị giáo chủ đạo Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy của trời, của người, của muôn loài chúng sanh. Ngài nói cái đề tài này sự dĩ mà ngài đưa ra là vì ngài thấy lúc bây giờ ở xã hội Ấn Độ rất là bất công, không có bình đẳng và không có điều với nhau, không đồng điều với nhau, và rất là phân chia nặng nề. Cái người giàu thì chơi với người giàu, còn người quý phái, người quý trọng sang trọng thì chơi với người sang trọng, vua quan thì chơi với vua quan, bà la môn thì đoàn kết sum họp với bà la môn mà thôi, chứ không có chơi với dân nghèo. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói ra cái lời là không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặt, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ. Thưa tất cả quý Phật tử, quý Phật tử thấy rằng chúng ta đây, nam cũng như nữ, già và trẻ cũng như trẻ, trai như gái, ai cũng đều có giọt nước mắt. Khi mà mình rơi giọt nước mắt xuống, quý vị thấy rằng giọt nước mắt nó cũng là điều là mặn hết, chứ không ai mà là nhạt hoặc là đắng hoặc là cay. Thật sự như vậy, lời Đức Phật nói là điều đó khẳng định, lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói là điều đó khẳng định, chứ không phải ngài nói bằng cách mập mờ hoặc nhìn một khía cạnh tốc độ nào, một mức độ nào để mà ngài tuyên bố lời đó. Nhưng mà rồi giọt máu ở trong cơ thể của con người đều là màu đỏ, bởi vì Việt Nam ta mới lấy cái màu cờ màu vàng và ba sọc đỏ. Ba sọc đỏ là tượng trưng trong ba miệng, cũng là máu đỏ và da vàng. Bởi vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng nhìn thấy tương lai sau này đệ tử và những người không phải Phật giáo cũng như không phải Phật tử cũng noi theo cái lời nói của ngài để mà ứng nghiệm, để mà xác thực. Thưa quý vị, sở dĩ mà Đức Phật nói như vậy thì lúc bây giờ Phật cho phép phái nữ nàng Ma Lăng Già là một cái người mà luôn luôn nàng Ma Lăng Già là thương tất cả quý Phật tử, là cái người đó là người con gái đẹp đó, chứ không phải. Gọi là Ma Lăng Già, cái tên này cái danh từ của đạo Phật là một loài ma, Đức Phật gọi là một loài ma, cho nên là gọi là Ma Lăng Già. Vì khi mà nàng Ma Lăng Già này chưa có giác ngộ, chưa hiểu được Phật pháp, chưa hiểu được đạo Phật, thì nàng luôn luôn là tìm đến với ngài A Nan. Ngài A Nan ngài có tướng hảo rất là quang minh đẹp trai, nên là theo theo danh từ của đạo mình là tướng hảo trang nghiêm. Mà ngoài đời, ngoài xã hội chúng ta gọi là người đẹp trai, bô dai. Là cho nên vì vậy mà Ma Răng Già này rất là yêu mến, nhưng mà không biết làm sao để lấy được ông Anna, lấy được ngài Anna, là yêu được ngài Anna. Vì vậy cho nên là nàng phải dùng mọi cách, bởi vì nàng Ma Răng Già này cũng có nhiều phép thuật chứ không phải là bình thường. Nhưng mà rồi là cái phép nào á thì cũng qua tà, thì thế nào phải bị trắng nghiêm nghiêm và đúng đắn thì cái tà nó phải bị khuất phục. Nhưng mà ngài A Nan lúc bấy giờ tu chưa có đắc được quả vị, mà cái trình độ về tu chứng của ngài A Nan cũng chưa đạt đến đâu, cho nên Ma Răng Già mới bắt được ngài A Nan. Khi mà Ma Răng Già này dùng phép thuật, chú thuật để mà bắt ngài A Nan, khi bắt ngài A Nan thì ngài A Nan đâu còn biết gì nữa. Nhưng mà Đức Phật ngài ngồi thiền định ở tại Tinh Xá Trúc Lâm, ngài mới thấy cái điều đó. Ngài A Nan thì giả của Phật đang bị nạn, đang gặp nạn, thì ngài mới sai đệ tử là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến để cứu ngài A Nan. Ngài Văn Thù mới đủ nghi lực để mà cứu ngài A Nan ra được. Ngài Văn Thù đến ngài cứu thoát ngài A Nan ra. Bởi vậy cho nên khi đó Ma Răng Già mới đền và chạy theo nói rằng là không, tôi thương ông. Ông làm sao ông có thể ông kéo ông đi chỗ khác được. Thì ngài Đại Trí Văn Thù ngài nói là bây giờ là cô cần thương ông A Nan thì cô trở về với Đức Thế Tôn, về cô thưa đàng hoàng. Ông A Nan là thị giả duy nhất của Đức Phật, cho nên A Nan là lúc nào cũng thân cần bên Phật, cho nên là cô yêu mến quý chuộng A Nan thì phải về gặp bậc thầy của A Nan, tức là Đức Thế Tôn, Đức Phật cao đi. Thì nàng Ma Răng Già trở về quỳ dưới chân Phật. Vì Phật hỏi về chứ là Ma Răng Già yêu mến ông A Nan ở chỗ nào, thương ở chỗ nào, thương cái điều nào. Thì nàng nói rằng là thương cặp mắt của A Nan rất có duyên. Ngài mới giải thích, ngài nói là nếu A Nan đêm ngủ sáng ngày không rửa mặt thì ghèn cháo đông nhơ bẩn thì nàng có yêu được không. Thì nàng Ma Răng Già nói là con không yêu được, bởi vì nó còn dơ bẩn như vậy là con cũng có hung hít, với là con không có yêu được A Nan. Thì Đức Phật giảng tới đâu ấy thì nàng Ma Răng Già tỉnh ngộ tới đó. Sau ngài nói là như vậy Ma Răng Già còn thương A Nan ở chỗ nào nữa. Thì nàng Ma Răng Già thưa với Đức Phật đó là vì A Nan có cái tướng đi rất là đẹp trai oai hùng, vì vậy mà con thương A Nan. A Nan cái tướng này chỉ là nhờ dao bọc xương, nếu mà trong bốn yếu tố mà đất nước gió lửa nó ngưng một yếu tố thì A Nan cũng phải nằm xuống thôi. Cái đó là tức là nó khi mà nằm xuống thì ba ngày sau nó hôi. Như vậy thì nàng còn thương A Nan cái dáng đi nữa không? Thì nàng Ma Răng Già nói là dạ con hết thương. Nhưng mà bây giờ thì họ Đức Phật hỏi tiếp ấy, như vậy Ma Răng Già còn thương A Nan chỗ nào? Nó là gương hai bàn chân ông rất đẹp, vì trắng mà là duyên dáng đều bàn chân bàn chân như là một con vịt. Quý Phật tử biết là có con vịt mà là cái bàn chân nó bao giờ phải bằng thắng, vì cái ngón này nó liên hợp với ngón kia, nó liền với nhau, chứ nó không có khuyết như là chúng ta. Cái bàn chân mà khuyết nó bằng ngoài năng, bởi vì đó là một tướng đẹp trong 32 tướng. Bởi vì những vị mà đệ tử Phật phần nhiều là bậc thánh tăng thôi, là không phải là người thường phàm phu như là tăng tu ở xã hội Mỹ này hoặc là ở Việt Nam này. Vì vậy cho nên là Đức Phật hỏi tiếp như vậy là Ma Đăng già còn thương A Nan cái dáng đi và bàn chân đẹp không? Dạ con không còn thương được. Hỏi chứ bè, bây giờ Ma Đăng già còn thương A Nan chỗ nào? Nó thương cái đầu tròn, mà dù là ông ta cạo nhưng mà cái đầu rất là đẹp. Đầu này nói thật ở trong này não óc nếu mà mổ ra một cái nó lung tung ghê đổ máu xương như vậy Ma Đăng già còn thương nổi giờ thôi con thấy thương. Qua mấy điều như vậy thì Ma Đăng già mới trả lời Phật là sao, bây giờ con xin bái Phật, là con nhận Phật là bậc thầy của con và con xin đi xuất gia, con đi tu. Thì đầu Đức Phật không cho, nhưng mà mãi về sau Ma Đăng già lại lục và khóc lóc thì Đức Phật cho Ma Đăng già xuất gia. Khi thưa tất cả các Phật tử, khi mà Đức Phật Đức Thế Tôn cho nàng Ma Đăng già được vào hàng ni bộ, tức là hàng thánh chúng, mà bên hàng bên ni thánh chúng tăng và thánh chúng ni, thì tất cả trong đệ tử của Phật chống tối đa, là vì là nói là một ngày nào còn nhảy còn khiêu gợi, đem những cái nét đẹp lả lơi để trêu ghẹo mọi người, bây giờ tự nhiên Đức Phật cho vào để mà trở thành đắc y, là một bậc sa môn nữ, thích nữ sa môn. Như vậy thì đâu có cái chuyện mà thưa với Đức Thế Tôn, đâu có chuyện mà vàng sỏi đá lẫn lộn. Vàng nó ra vàng, nhưng mà sỏi đá nó ra sỏi đá, đâu có cái chuyện mà dễ dàng đơn giản như vậy được. Đức Phật nó không, ta con ta ông chưa biết, bởi vì ta đã nói rằng trong giọt nước mắt của mọi người đều là mặt, cũng như ngược lại, trong dòng máu của mọi người dân người Việt Nam và tất cả con người ở trên vũ trụ này đều là đỏ. Như vậy thì nó có sai biệt vấn đề người ta trước đây người ta ăn chơi liêu lỏng trá tạng, nhưng mà trở về bây giờ trở về với tự tâm, trở về với sự ăn năn hối cải, biết tu, biết trở về với con đường tốt đẹp, thì đó là điều tốt. Thầy cho Ma Đăng già đi tu xuất gia làm bậc là sa môn nữ, thì Đức Phật giải thích như vậy là các ông đệ tử ông phải chịu đó. Bởi vì thật sự mà nói, cái dòng máu của mọi người đều đỏ, không có ai mà màu khác được. Chỉ có, thưa với tất cả Phật tử như này, chỉ có những bậc chứng đạo, tức là bậc tổ sư, bậc chứng đạo như bậc Đức Thích Ca Mâu Ni hoặc là các chư Phật, các ngài đều là máu trắng, máu như sữa vậy thôi. Có nghĩa rằng là không phải là người phàm, bậc thánh tăng, bậc thánh của thế gian, bậc thánh của xuất thế gian, thì là cái dòng máu ấy là màu trắng. Vì những bậc mà tu đắc đạo, chứng đạo, tri đạo, liễu đạo rồi thì là cái máu trong cơ thể con người là màu trắng chứ không còn màu đỏ nữa. Đó là nói với vị mà là tu đắc đạo rồi, chứng đạo, còn tất cả chúng ta cũng như tôi và tất cả những hòa thượng, linh mục vân vân, tất cả những thầy tu khác đều cũng như là tất cả Phật tử chúng ta phải đều máu đỏ và giọt nước mắt cũng mặc giống nhau. Như vậy thì mọi người, Đức Phật giải thích cho hàng đệ tử của Ngài, mọi người ở trong đây ai cũng có thể tu đạt được quả vị Phật, thì làm sao mà có thể và sai biệt nữ tu không đắc mà nam tu đắc. Cho nên Phật cho phép ma già được đi tu, được làm bậc sa môn nữ. Như vậy thì tất cả Phật tử chúng ta thấy rằng Đức Phật là một nhà đại cách mạng, thời cách đây hơn 2500 năm Ngài đã đi trước. Rồi lại tiếp theo bên nam, đó là nói bên nữ. Còn bên nam ấy thì lúc bây giờ xã hội Ấn Độ rất là cực kỳ phân chia những giai cấp trầm trọng, bởi vì dòng vua quan nó có vua quan riêng, dòng sát để lợi có sát để lợi riêng, dòng bà la môn có bà la môn riêng, dòng dân nghèo mà cơ hàng thì riêng biệt, nó không có lẫn lộn được. Cho nên Đức Phật mới là giáng sinh với thị hiện xuống xứ Ấn Độ. Tại sao Ngài không thị hiện xuống Việt Nam mình? Tại sao Ngài không thị hiện xuống nước như là xã hội Tây Phương, như là Pháp, Anh, Đức, Mỹ này? Nhưng mà vì lúc bây giờ Ngài muốn xuất hiện tại phương Đông, tức là phương Đông có phước báo, có những công đức lớn, có tu tập, mà xuất hiện nhiều bậc thánh tăng tu đắc đạo và nhiều các vị tổ sư ra đời. Cho nên quý vị thấy rằng Đức Phật là xuất hiện tại phương Đông, tức là Ấn Độ thuộc về châu Á, là phương Đông cũng như Việt Nam chúng ta. Cho nên Phật mới giáng sinh xuống Ấn Độ. Vì vậy á, mà khi mà Ngài trở lại vấn đề bên Nam thì ở xã hội Ấn Độ lúc bây giờ có nhiều giai cấp, mà cái người mà bần cổ nông mà nghèo hèn nhất, đánh phân mà hốt phân, không bao giờ thưa thật với tất cả các đạo hữu là thưa là bậc vua chúa sát đi lời bà la môn đi thì không bao giờ cái hàng đó mà cái hàng gánh phân với là chiên đà la, gọi là chiên đà la, là không bao giờ dám nhìn và phải chạy xa ra, chạy xa mà đứng quay mặt đưa lưng vào, đưa mặt vào bên trong, giống như là bậc mà ngày xưa Việt Nam mình là tổng thống hoặc là bộ trưởng rồi là cấp lớn mà đi ấy, thì cái người dân phải quay lưng ra đường mà ngoài mặt vô cũng được ngó, nó sợ ám sát hơn. Như vậy á thì chúng ta thấy rằng là cái người gánh phân, anh chàng thanh niên 30 tuổi, anh là chuyên nghề về hốt phân và gánh phân rất là khổ cực. Nghề đó là nghề bần cùng nhất của xã hội Ấn Độ. Nhưng mà anh chàng này một hôm Đức Phật đi khất thực, đi với một đoàn sa môn đi sau Ngài, đi một hàng như vậy là y vàng rực, Đức Phật đi trước ôm bát. Đức Phật thấy anh chàng gánh phân, anh lần đầu anh tuôn anh chạy, anh sợ rằng bị là lỗi nặng, bởi vì Đức Phật là thuộc về hàng là người quý trọng đó, họ coi như Đức Phật là cái hạng quý trọng, bởi vì ngày xưa là ngài Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên là ổng bỏ ngay vào ổng đi tu vậy thôi, chứ là ổng là cái hàng quý tộc, quý là hàng giá trị. Cho nên anh chàng này anh thấy, anh chàng thanh niên 30 tuổi này anh thấy anh đang gánh phân mà anh tuông anh chạy là anh sợ là cái hàng mà vì sa môn này đi tới đó, là nguy hiểm, bởi cái luật ở bên xã hội Ấn Độ là bị nặng lắm. Đức Phật kêu lại, anh chạy là hơn hai hải là anh vác là mà phân gánh phân mà tuông mà chạy như vậy, thì Đức Phật mới gọi là Đức Phật, như này anh thanh niên kia, nhưng mà vì anh lại không nghe, anh sợ không ngờ là nó tôi vẫn chạy dữ nữa. Nhưng mà đệ tử của ngài đó là lại nói là không, Đức Thế Tôn gọi anh, dạ không, tôi không có dám lại gần với là các vị, bởi vì tôi lại gần tức là tôi phạm cái lỗi lớn đối với cái đất nước, cái xã hội Ấn Độ này ra luật như vậy, cho nên tôi là cái người hôi hám dơ bẩn, tôi không bao giờ dám gần gũi các ngài. Đức Phật nói không, Đức Phật nói là không, ta muốn anh lại đây. Thì ta hỏi, thì anh chàng anh gánh phân, anh bỏ cái phân lại, anh quỳ, anh run lẩy bẩy, anh bạch ngài, con là người hèn hạ nhất trong xã hội Ấn Độ, con không bao giờ dám lại gần ngài, xin ngài tha thứ cho con. Nếu mà ngài để cho con gần ngài thì con sẽ bị tu di tam tộc dòng họ con. Ngài Đức Phật nói rằng không, thầy là cái người muốn ăn lại gần thầy, chứ không phải là ăn muốn lại gần, mà thầy là muốn ăn lại đến đây gần với thầy, để là thầy sẽ nói vài lời. Thì Đức Phật hỏi, bây giờ anh làm ở nghề gánh phân này bao lâu rồi? Nói là con làm như vậy là từ khi 15 tuổi. Năm nay con 30 tuổi, con làm 15 năm rồi. Như vậy giờ bây giờ anh không muốn bỏ cái nghề gánh phân không? Nói là không, con bỏ thì làm sao? Con đói khổ lắm, gia đình con là làm sao có cơm ăn? Không, anh bỏ, anh muốn bỏ thì thầy cho anh bỏ. Bây giờ con bỏ bây giờ con làm cái gì nữa? Đức Phật mới trả lời đó là, bây giờ anh muốn đi tu không? Muốn đi tu anh làm bậc sa môn như các vị mà đứng sau thầy đấy. Thì cái anh chàng thanh niên này anh mới, nếu mà Phật cho con, nhưng mà Phật phải báo hết cho mọi người là biết là Phật bắt con đi tu, Phật đưa con vào tu, chứ không phải là con dám xin vô. Vì con xin vô là con bị tu di tam tộc, bị khổ sở, hành hạ. Như vậy thì con mới dám đi theo Phật. Phật nói được rồi, Phật bảo đảm. Thì nói thật, thưa với tất cả các đạo hữu ấy, lúc bây giờ Đức Phật dùng mọi cái sự từ bi, hỷ xả và tình thương để ban bố cho anh thanh niên này, là Đức Phật cho anh vào hàng xuất gia và thọ tỳ kheo, tức là làm bậc sa môn tăng. Vì Phật tử thấy là cái người mà bần cùng đáng nhất của xã hội Ấn Độ, Đức Phật đưa vào trong hàng ngũ tăng đoàn, giáo đoàn của Đức Phật. Cũng như hồi nãy thầy đã kể là Ma Đăng Già là cái người ăn chơi trác táng, có sắc đẹp mỹ miều là nhất là trong cái giới nữ, nhưng mà Phật cũng cho phép được đi tu và làm bậc sa môn nữ. Như vậy thì khi mà bên nam này, cái anh thanh niên này, thì tất cả hàng đệ tử của Phật, những ngài Xá Lợi Phất, ngài U Ba Ly, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài A Nan đều chống Phật tối đa luôn, nghĩa là biểu tình chống tối đa luôn, là nghĩa là Phật làm như vậy đó tức là mất cái giá trị của cái giáo đoàn này. Phật nhận bừa bãi vô là người ta làm nghề gánh phân khổ sở, ta làm cái nghề mà hôi hám như vậy là để cho để mà vào trong tăng đoàn, vào giáo đoàn thì người ta nói là cá mè một lứa. Như vậy thì Phật bạch Đức Thế Tôn tính sao? Thầy đã nói rồi, thầy đã nói là giọt nước mắt mọi người đều mặn, mà dòng máu của con người đều đỏ. Anh chàng này anh gánh phân chứ anh đâu có máu đen, máu mà máu đen, máu vàng, máu tím đâu. Anh cũng dòng máu anh màu đỏ, mà nước mắt anh chảy xuống cũng mặn. Như vậy thì ai tu cũng có thể thành Phật được, ai cũng có trí tuệ, cũng có Phật tính ở trong này. ai cũng có Đức Phật trong tâm hồn trong này, nhưng mà sở dĩ mà họ chưa thấy được là vì họ tu chưa đến mức, họ chưa, cũng như là tấm gương như vậy này, là bụi bám lâu ngày. Bây giờ mình làm sao để thấy soi thấy được gương mặt đó? Phải dùng vải để mà lau chùi, lau mỗi ngày, lau mỗi ngày. Tu cũng vậy thôi, tu cũng phải là từ từ để mà gạt bỏ tham sân si ái ố hỷ nộ đủ thứ hết, rồi gạt bỏ tất cả cái đó. Tức là bắt đầu gương này lau chùi nó sẽ đưa lên ánh sáng, thì mình gương mặt mình nhìn vô sẽ thấy gương mặt mình. Thì tu cũng vậy thôi. Anh chàng này anh có gánh phân, nhưng mà bây giờ anh tắm rửa sạch sẽ, anh cạo đầu, Đức Phật cho vào hàng xuất gia làm bậc Sa Môn Tăng, thì anh chàng này anh đâu có thua gì đối với các ông, tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ứ Ba Ly, ngài Ca Diếp vân vân, đệ tử của ngài, của Đức Phật. Rồi lúc bây giờ mấy ông phải đành chịu thôi, im lặng. Như vậy thì tất cả Phật tử ở đây thấy ngày xưa Đức Phật, tức là bậc thầy của trời, của người, của muôn loài chúng sanh, ngài đã thấy được điều đó. Ngài đã thấy được mỗi con người chúng ta, ở trong tâm hồn chúng ta, ở trong mỗi con người chúng ta đều có Phật từ tâm trong này, đều có Phật tánh ở trong này, tức là có tánh bình đẳng sáng suốt của mỗi người, tức là ông Phật tự tâm của mỗi người chúng ta trong này sẵn có. Nhưng mà chúng ta sở dĩ bị truyền phược đam mê lời trôi lăng trong sanh tử mãi là vì ta chưa tìm ra được, ta chưa tu, chưa gạt ra được tất cả những phiền não tham sân si vẫn còn đeo đẳng mãi, cho nên chưa thấy được, chưa đắc được, chưa chứng được thì thôi. Ngày nào như tấm gương này nó bám bụi lâu ngày lâu năm, đương nhiên nó phải che lấp ánh sáng chưa lấp. Rồi bây giờ mình phải lau chùi, tu khác nào như lau chùi gương này. Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mãi mãi tinh tấn siêng năng, cần cù làm đủ trên con đường tu học, thì thế nào có ngày mình cũng phải thành tựu, thành tựu viên mãn được cái công hạnh của mình. Đó là nói về vấn đề tu, tu hành. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã nhìn thấy nam nữ đều bình đẳng như nhau. Tất cả quý Phật tử ngồi đây ngày xưa mà cách đây hơn 2500 năm, tức là một thế kỷ nó có 100 năm, mà hơn 2500 năm thì mình nghĩ rằng hơn 25 thế kỷ trôi qua. Đức Phật đã biết điều đó, đã thấy được điều đó. Như vậy là đạo Phật là đạo tuyệt đối bình đẳng, chứ không phải là bình thường, chứ không phải bằng lời nói, mà bằng thực tế, bằng hành động, bằng việc làm, bằng sự xác thực mà tai nghe mắt thấy. Đó là ông Phật, ông đã làm điều đó. Xã hội văn minh nhất của Hoa Kỳ này, thưa với tất cả các Phật tử, đến giai đoạn thế kỷ thứ 20, 21 bắt đầu con người mới là thấy là nữ là cần phải ngang hàng với nam. Mà Mỹ bây giờ để đưa nữ có thể là trên hàng nam nữa, bởi vì nam bây giờ bên đây nó liệt vào đứng hàng bé, đứng hàng cuối hết. Mà nữ là thứ nhất á, trẻ con, thứ nhì là nữ giới, thứ ba là súc vật, cái loài thú, loài chim, loài loài chó, loài mèo, vân vân, xin lỗi, là mình là đứng hàng cho đó. Như vậy thì ở xã hội Mỹ này vẫn đi sau với đạo Phật. Đức Phật ngài đã cách mạng trước đây hơn 25 thế kỷ, ngài đã thấy được điều đó, và ngài là áp dụng, ngài thực tiễn, ngài cho bên nữ đi tu là đầu tiên. Thiên với cái chỗ này thầy mở như một dấu ngoặc. Bây giờ quý Phật tử hãy xem xét cho kỹ rằng các đạo giáo có cái người nữ nào dám đứng để thuyết trình, thuyết giảng giữa đông đảo để mà hướng dẫn cho không chiêng hoặc là tín đồ giáo hữu chưa, nữ chưa thấy khó. Nhưng mà đối với Phật giáo chúng ta, mấy sư cô, mấy sư bà vẫn thuyết giảng như là các vị bình tăng thôi, bình đẳng. Cái trình độ tu đều bên nam mà lười biếng, tăng mà lười biếng thì tu vẫn đọa lạc, vẫn xuống dốc. Còn mình ni họ tinh tấn và siêng năng thì họ vẫn được lên hàng thánh nữa. Chứ đâu có phải là mà nữ mà tu không đắc không à. Cho nên Phật mới thấy điều đó, Đức Phật mới cho là nam nữ phải bình đẳng như nhau. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Phật làm là mấy ông đệ tử là gọc của Đức Phật chống lại dữ lắm à. Nhưng mà Phật là vì Phật có cái lời nói của Ngài ôn tồn, và Ngài chỉ cặn kẽ, Ngài chỉ dạy cho các hàng đệ tử thấy rõ, cho nên mấy ông phải im lặng đâu. Chứ sự thật im lặng, nhưng mà trong tâm mấy ông chưa có hài hòa đâu. Nói thật vậy, vẫn còn có cái chấp nhất là trong cái đầu óc, vẫn nặng lòng ở trong đầu óc. Nhưng mà phải chịu thôi. Và bậc thầy của mình, ông đã dạy dỗ như vậy là ông đã dìu dắt mình để mình trở thành một bậc thánh tăng, đâu phải bình thường đâu. Không có thầy làm sao mà nên được tu hành, mà không có thầy hướng dẫn thì đi lạc đường, đi lạc lối thì nó sẽ trở thành một loài ma. Thưa quý tất cả quý đạo hữu, tu thiền mà trật sai công án thì nó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, điên khùng, chứ không phải dễ đâu. Tu về thiền, nhưng mà pháp môn niệm Phật là mọi người, mọi trình độ, mọi giới cấp, mọi ngàn sang hèn, nghèo giàu, già trẻ, trai gái đều có thể tu được hết. Cho nên cái pháp môn niệm Phật nó dễ dàng, và nó có cái tự độ đã đành, tức là tự lực mình mà tu, nhưng mà còn có tha lực, tức là Đức Phật A Di Đà. Cho nên trở lại vấn đề là sự dĩ mà Đức Phật nói cái lời mà trong giọt nước mắt của mọi người đều mạnh, mà trong dòng máu của mọi con người trên xã hội, trên hoàng vũ này đều màu đỏ là như vậy. Đạo Phật đã chỉ rõ, Đạo Phật đã bình đẳng, Đạo Phật đã đi trước tất cả về khoa học, về nói chung là hết tất cả. Ngay ở xã hội Mỹ này, thầy đã nói đó, nó là tiến đến văn minh ở thế kỷ 21, cho nên họ đưa người nữ lên hàng ngang hàng nam, mà đôi lúc nữ cũng có thể trội hơn. Bởi ở xã hội Mỹ này là bây giờ riêng là ở xã hội Mỹ thôi, ngay cái bà Ryan, bà đã đưa lên làm bộ trưởng bộ ngoại giao Mỹ. Bộ trưởng bộ ngoại giao tức là tay ăn nói một cái nước mà lãnh đạo thế giới. Là quý vị thấy rằng là đâu phải cái người mà tầm thường, người mà ít không hiểu biết mà học bình thường mà đưa lên làm đầu, mà ngay ở nước Anh đã nữ hoàng, đã làm vua biết bao nhiêu năm rồi, 30 năm rồi, mấy chục năm rồi. Là ngay Ấn Độ bây giờ cũng bà thủ tướng, từ từ nó sẽ đưa nữ lên ngang hàng với nam giới. Vì nữ họ không có cái trình độ, đôi khi cái sự hiểu biết của người ta có thể trên lệch hơn nam. Nhưng mà nam có cái tài lãnh đạo cứng rắn vậy thôi. Cái người mà đàn ông mình nữa là bởi vì cái chữ Hán mà chữ Tàu nó viết ấy, cái chữ chữ Nam ấy, Nam là chữ Điền ở trên, ở dưới là chữ Lực, tức là người Nam nó có sức mạnh. Sức mạnh đây không phải là sức mạnh về thể xác không, mà sức mạnh về tinh thần, về nghị lực, về trí não. Bởi vậy cho nên ở trên có chữ Điền, Điền là có nghĩa là ruộng, còn ở dưới chữ Lực là sức. Nam có nghĩa là người nam giới có sức mạnh, nhất là vấn đề ở Việt, nếu mà nói Việt Nam thì làm nghề nông phu, cày bừa cuốc bẫng cày sâu. Còn ở xã hội Mỹ thì họ có sức mạnh về tâm linh, về tinh thần, về trí não của họ. Họ lãnh đạo nghiêm minh. Và vì cho nên lâu nay, xưa nay là ở trên xã, tất cả các nước trên thế giới đều người nam lãnh đạo. Nhưng mà từ từ rồi đây nữ họ sẽ ngang hàng với nam. Thầy nghĩ như vậy. Tức là như vậy á, thì nói tóm lại là quý Phật tử thấy rằng đạo Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là cách mạng ngay vấn đề nam với nữ ở hơn 25 thế kỷ trôi qua. Như vậy là đạo Phật, Đức Phật đã đi trước khoa học và đi trước tất cả. Như vậy chúng ta phải là tôn Ngài là bậc thầy của nhân loại, của mọi người, của thầy của trời, của tất cả, xứng đáng. Hàng ngày không xưng nếu điều đó, nhưng mà hàng đệ tử của Ngài phải nhìn nhận rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy của trời, của người, của muôn loài chúng sanh, chứ không phải riêng về ai hết. Ngài là đã cái gì nào đi trước hết, biết trước hết. Đó là do nơi đâu, thưa tất cả quý đạo? Do nơi sự tu chứng. Cái sự học ở thế gian này là bằng cấp, là thước đo học vấn, đồng ý. Nhưng mà đối với về phương diện tôn giáo, phương diện đạo, là sự cái bằng cấp về sự hiểu biết là do nơi mức độ tu học của mình được đắc thắng, được chứng, được quả, được tri liễu, được đạo, được tri đạo và chứng đạo, thì thấy được tất cả vũ trụ sanh không. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm được điều đó, và Ngài đã ứng dụng, và là Ngài đã thành tựu được điều đó. Một nhà bác học lỗi lạc của người Anh đã nói một câu, tức là nhà bác học Einstein đã nói rằng nếu sau này nhân loại cần nương về một tôn giáo để mà hướng đi về tâm linh thì nên lấy đạo Phật làm tiêu chuẩn, làm mục tiêu, làm bước đi quan trọng trong cuộc đời của mình để hướng về tâm linh. Một nhà bác học người Thiên Chúa giáo đã nhận định và xem xét và nghiên cứu kỹ càng. Người ta bác học ta không có nói bậy được, nói mà nó nói tính cách là như người mình mà muốn ưng nói sao nói. Bác học là nói đâu phải có sách mắt có chứng, nói phải có sách mắt có chứng. Cho nên ông bác học đó, ông phải nhìn nhận chỉ đạo Phật là hướng đi tuyệt đối cho loài người. Ông nói nếu sau này thế giới loài người cần nương tựa vào một tôn giáo để mà làm một hướng đi, làm mục tiêu để tới đích đến bờ, thì nên nương tựa vào đạo Phật. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta thật là một bậc thầy xứng đáng của trời, của người, của muôn loài chúng sanh. Quý Phật tử đồng ý không ạ? Đó. Còn vấn đề á, thầy thưa thật với các tất cả các đạo hữu á, tại sao mà Đức Phật ra đời mà Ngài đi bảy bước, tay chỉ thiên, tay chỉ địa? Đây thầy nói qua xuyên qua, bởi vì mình nói vấn đề tôn giáo á, cho nên là thầy mượn mạng phép thầy nói xuyên qua vấn đề này. Tay chỉ thiên, tay chỉ địa và đi bảy bước, có bảy hoa sen đỡ chân. Đó là vì Đức Phật là hàng thứ bảy, vị Phật đứng hàng số bảy. Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật. Phải chăng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ bảy, tức là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là Ngài đi bảy bước cái ý của ngài đi 7 bước là vì ngài là vị Phật đứng hàng số 7, đứng hàng thứ 7, cho nên ngài phải bước 7 bước. Cái ý nghĩa đó là xác thực nhất thôi, chứ không nói là vì là vũ trụ, vì cái kia là nó bao la, nó mênh mông, người ta không có chứng minh được. Chỉ là ngài đi 7 bước là vì ngài là vị Phật đang đứng hàng thứ 7. Còn tay chỉ địa, tay chỉ thiên là vì tôi sinh ra đây là nhờ trời, có đất có trời tôi mới được ra đời. Đó. Cha mẹ tôi nhờ bầu thai của cha mẹ, tinh cha huyết mẹ tôi ra đời, nhưng mà tôi phải có nhờ trên trời có đất tôi mới xuất hiện ở thế gian này. Cái ý của Đức Phật là chỉ tay chỉ thiên cho đi địa, chứ không phải là tôn giáo khác người ta xuyên tạc, nói là Phật ông dạy hàng đệ tử của ngài là phá ngã phá chấp. Tại sao Phật còn nói là chỉ trên trời dưới trời chỉ một mình là hơn cả, không ai hơn? Không phải cái ý đó, cái đó là ta xuyên tạc. Bởi vì á, chỉ trời và chỉ xuống đất là trên trời dưới trời, tôi nhờ có trời có đất tôi mới ra đời được, mặc dù tôi nhờ bầu thai của ba mẹ tôi mới xuất hiện, nhưng mà phải có trời có đất chứ. Xuất hiện bây giờ giữa biển là đâu biển đâu, phải có trời có đất nữa. Cho nên quý đạo hữu thấy rằng Đức Phật, Đức Bổn Sư mình là bậc thầy của trời của người muôn loài, là xứng đáng. Theo thầy là thầy thấy điều đó, chứ không phải thầy tu thầy nói theo Đức Phật, không phải. Vì cái đó là các nhà nghiên cứu về lịch sử tôn giáo người ta vẫn xác nhận điều đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc là thầy của trời của người, không riêng ai. Thì cái giờ hôm nay, thưa tất cả các đạo hữu, hay nói cái đề tài là giọt nước mắt cùng mặn và không có dây cắp trong dòng máu cùng đỏ. Lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói, thầy sẽ diễn đạt lại cái ý của Đức Phật tuyên bố điều đó. Hôm nay đây, trong giờ phút trang nghiêm để mà chúng ta sau khi mà bài pháp thoại này được chấm dứt thì chúng ta sẽ cử hành cầu nguyện. Thứ nhất là cầu cho bình an cho bản thân, cho gia đình mình, lại Phật để mà cầu nguyện. Và thứ hai, cầu cho những người nằm xuống, những người đã vì đại nghĩa, những người đã vì bỏ đất nước ra đi mà chết bờ, chết trên biển cả, rừng sâu, những người đã nằm xuống, những tăng ni, những Phật tử và tín đồ Phật giáo cũng như không phải tín đồ Phật giáo đang nằm xuống là vì ai? Là chúng ta hôm nay chúng ta được ngồi đây, được có mái ấm gia đình, được có cuộc đời tương đối là tốt đẹp. Thì chúng ta phải nhớ ơn những người nằm xuống, nói thẳng là các anh chiến sĩ, trong đó có quân đội của miền Nam trước kia. Chúng ta mới không có quân đội miền Nam trước kia mà không có Mỹ thì chắc chắn là chúng ta cũng không qua được xứ Mỹ này làm gì, vì quê hương chúng ta ở chứ. Đây là vì hoàn cảnh, vì loạn đi, vì phải ra đi để tìm tự do thôi. Cho nên chúng ta hôm nay để mà làm lễ cầu nguyện, mỗi ngày mỗi tuần chủ nhật, thầy về đây thì dự cái khóa tu bác con trai giới ngày thứ sáu, chiều thứ sáu 7 giờ truyền giới, và đến chiều thứ bảy thì xả giới là chiều ngày hôm qua, cho đến là ngày hôm nay thầy tham dự cái lễ chung của tất cả Phật tử, và cái bài pháp thoại này là được chấm dứt. Và trước khi dứt lời, thầy cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, thùy từ gia hộ cho Phật tử nam nữ và gia đình của quý vị chúng ta được mọi sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc đời sinh hoạt ở xã hội Mỹ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đứng lên để hồi hướng cái bài pháp thoại.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.